Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kể từ khi sau mùa Phật Đản, cũng là vào mùa an cư kiết hạ, ở trong miền Nam là tiền an cư, ở miền Bắc là hậu an cư, nhưng nói chung cho đến bây giờ thì cả ba miền Nam Trung Bắc, chư Tăng Ni đã dừng bước chân hoằng hóa để vào mùa an cư kiết hạ. Tại chùa Thiên Quang của chúng ta, trong mùa an cư kiết hạ vẫn có đầy đủ duyên tổ chức rất là nhiều khóa tu, đặc biệt là cho người khiếm thị. Kể từ hôm lễ Phật Đản đến nay đã có 3 lần tổ chức cho người khiếm thị, bởi vì cũng là tùy theo, ngoài cái thời khóa tu học định kỳ, chúng ta còn có cái tấm lòng yêu thương, sự phát tâm của các nhà hảo tâm, của các Phật tử quan tâm đến những người khuyết tật, khiếm thị mà đưa về chùa Thiên Quang tu học. Hôm nay trong cái buổi gặp gỡ này, sư xin chia sẻ một pháp thoại mang tên 4 pháp đem đến an lạc và hạnh phúc cho đời sống người cư sĩ tại gia. Trong khi chúng ta cuộc sống này có người giàu, người nghèo, người đẹp, người không đẹp, già trẻ khác nhau, và cũng có người sống trong cuộc sống này cũng tương đối là hài lòng, có người sống luôn là bất mãn, có người sống cảm thấy hạnh phúc, có người sống lại thấy mình rất bất hạnh. Ai quy định điều này? Ai sắp xếp điều này?
Sư phụ hay như con á, hay như ngày bà đi đến có nghe mấy sư phụ giảng và quý thầy giảng, thì nó là nhân là quả. Bà heo như con thì tại trước nghe con còn sáng mắt thì không có nghe lời cha mẹ khuyên năng chỉ dạy, thì đừng có tánh hư tánh xấu, là đừng có ăn nhậu, tại vì con không nghe là con nhậu, thành ra con tai nạn giao thông và con mù đây là 24 năm.
Vậy năm nay chú Khánh bao nhiêu tuổi?
Dạ 44 tuổi thôi.
Như vậy là 20 năm đầu chú thấy ánh sáng, thấy cuộc đời.
Dạ.
Và 24 năm chú đã không còn ánh sáng.
Dạ đúng rồi.
Đó là người lớn lên mới mù vì tai nạn.
Dạ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì con tên là Dương Minh Khang, pháp danh Minh Tùng, ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Con mù khi nào?
Dạ con bẩm sinh. Dạ lúc mà con sinh ra thì con đã bị mù luôn. Con vẫn chưa bao giờ thấy ánh sáng.
Thế giờ nói màu xanh, màu đỏ, màu vàng con có biết không?
Dạ con thì hầu như là chỉ có màu đen thôi sư.
Đó là một người đã mù từ lúc mới sanh ra, và cuộc đời của họ chỉ có màu đen. Thế thì bây giờ mình còn than cái gì nữa? Mình thấy hết muôn màu muôn vẻ, và mình còn biết đẹp xấu, và còn cái lòng tham để chọn lựa. Cảm ơn con.
Dạ Di Đà Phật.
Đó là một trường hợp lớn lên mù, một trường hợp mù từ lúc bẩm sinh. Cái nghiệp con đã gieo trong quá khứ và kiếp sống này, sanh ra đời con đã không thấy ánh sáng. Chứ không có ông trời nào cho mình mù, không có ai quy định cho mình mù rồi người kia sáng. Không có sự bất công trong đời sống. Tất cả mọi thứ đều là nghiệp, nhân quả của tự thân.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, con pháp danh Giác Bảo ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con mù từ lúc con 33 tuổi, thì con đang đi cấy như vậy là con mù tới bây giờ con được 62 tuổi.
Đang đi cấy cái mù hả?
Dạ mô Phật.
Lúc đó bị mờ mờ không? Cái tự nhiên dạ, cái mù.
Dạ không, con chỉ nhức đầu trong 3 ngày là con mù liền.
Năm 33 tuổi. Rồi chồng với con vẫn thương con hay có gì đau khổ trong gia đình sau khi con mù không?
Dạ mô Phật, dạ nói ra đạo con thì chồng con từ đó cũng bạc đãi con luôn. Và con
bạc
con
đãi
thì, dạ con rất quý con. Dạ.
Con thì quý. Dạ. Chồng bạc đãi mà có sống chung không?
Dạ mô Phật, dạ sống chung nhưng mà chồng con thì làm ăn riêng, còn con thì con của đứa lớn thì nó làm nuôi đứa nhỏ rồi con. Bản thân con thì cũng gói ghém trong gia đình thì khi đó. Mà chồng con bệnh qua đời thì con đứng ra con lo mai táng. Dạ.
Mô Phật, đó, một câu chuyện của một người phụ nữ mù năm 33 tuổi.
Dạ, mô Phật.
Ai tâm sự cho mọi người biết cái hoàn cảnh của người khiếm thị?
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ con là pháp danh Diệu Thủy. Năm nay con 38 tuổi, con thuộc đoàn thành phố Thuận An. Dạ kính thưa sư phụ, là cuộc đời của con á, thì con được sinh ra con là một người rất là bình thường. Con được đi học, con được đi làm. Thì mãi đến năm 29 tuổi thì con phát bệnh, thì mắt con cũng giống như là bị cận vậy đó. Xong rồi con đi khám bác sĩ thì bác sĩ là nói với con là con mắc phải cái bệnh này thì không thể chữa trị được. Thì sau khi đó về thì theo dần dần theo thời gian thì con bị mất thị lực hoàn toàn. Đến năm nay là con bị mất hoàn toàn là năm thứ 9. Dạ thưa sư phụ là con cũng được có duyên lành được đến với chùa Thiên Quang, cũng được đi tu học cùng với đoàn và cũng được nghe sư phụ giảng dạy. Thì từ ngày đến được với tổ định Thiên Quang thì con mới biết được Phật Pháp. Còn ngày xưa thì con đi làm, con đi học thì chưa bao giờ con ghé qua một ngôi chùa nào cả. Nhưng mà con cũng cảm ơn sư phụ là sư phụ đã dạy con, sư phụ đã cho con rất nhiều điều trong cuộc sống. Và con tự tin hơn trong cuộc sống. Và giờ này á, thì thưa với sư phụ là con rất thích nghe Phật Pháp. Và con mong ước là sẽ có nhiều khóa tu hơn để con được về với chùa Thiên Quang và được nghe sư phụ giảng nhiều hơn. Dạ, A Di Đà Phật.
Cảm ơn con, cảm ơn con. Có nhiều người đang cái tuổi thanh niên chuẩn bị lập gia đình, cái mù cái người ta bỏ luôn. Rồi có người thì là đi hát, đánh đàn, có cái loa đó để ăn xin á, rồi cái kẻ tha nó lấy luôn cả máy, cả loa, nó thấy mù mà. Thì có người bán vé số đó, thì tới nó lựa lựa, nó cầm nguyên sấp đi. Nghĩa là cái người mù cũng gặp nhiều cái oan trái đó. Người đến đây xin sư phụ tiền để làm vốn là buôn vé số, bán vé số trở lại, vì họ bị cướp giật hết rồi. Đó. Rồi có những người đang sống hạnh phúc mù, thế là vợ chồng bỏ nhau. Rồi cũng có người mù sống với nhau mà cũng là không có chung thủy với nhau. Nói chung cuộc sống của họ cũng khổ và còn nhiều nỗi khổ hơn vì không có ánh sáng trong cuộc đời. Thế thì mình nghe như vậy mình thấy họ những người khiếm thị về tu thì mình mừng là bây giờ họ biết đó là nhân quả mà ráng tu thêm để cuộc đời mình được an lạc trong chánh pháp. Và chúng ta tu á, kể từ khi biết tu là bắt đầu người hảo tâm ở đâu đâu cũng thương hết á, giúp đỡ hỗ trợ rất là nhiều. Thế thì chúng ta nghe bạn mình chia sẻ như vậy, mỗi một người là một cuộc đời, một hoàn cảnh, để mình thương nhau nhiều hơn, mình sắp tấn động viên nhau nhiều hơn. Và những cái người sáng ngồi cạnh chúng ta đó, hạnh phúc hơn là họ nhìn thấy. Nhưng mà sư đố các vị là họ có khổ không? Đúng rồi, có. Bản chất cuộc sống này là không có vừa ý. Bản chất này là khổ, vô thường, vô ngã. Nhưng mà các vị đã có phước báo hơn, có mắt sáng, của ăn, của để, bố thí, cúng dường, biết Phật Pháp. Nhưng mà cũng đầy nỗi khổ, niềm đau, vì đó là bản chất của cuộc sống. Một thời Đức Phật ở tại vườn Ông Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ, có một vị Bà La Môn trẻ tuổi tên là Utsaka đến chỗ Đức Phật đảnh lễ, bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, người cư sĩ tại gia có bao nhiêu pháp để hạnh phúc lợi ích trong đời này và hạnh phúc trong đời sau? Đức Phật bảo với người Bà La Môn rằng có bốn pháp có thể làm lợi ích cho đời này và an lạc cho đời sau. Con hãy lắng nghe. Bây giờ sư lặp lại, các vị lắng nghe để mình được an lạc đời này, hạnh phúc đời sau. Mà mình nghe đó, mà bốn pháp này mình có làm là biết mình đang an lạc, khỏi cần coi bói nha. Mình có thực hiện bốn pháp này an lạc. Thứ nhất, để cho lợi ích đời này an lạc đời sau, các con hãy thực hành bốn pháp như sau. Thứ nhất, tín đầy đủ là niềm tin chân chánh. Thứ hai, giới đầy đủ. Thứ ba, thí đầy đủ. Thứ bốn, tuệ đầy đủ, là phải tu tập, phải nghe pháp. Cho nên bốn pháp đó là tín, giới, thí và tuệ. Bốn pháp đó là gì? Thứ nhất, thứ hai, giới. Thứ ba, thứ tư, tuệ đầy đủ. Thế nào là tín đầy đủ? Đó là một niềm tin đầy đủ, trọn vẹn, bất thối chuyển, không thay đổi. Tin vào Phật, người thiện nam tín nữ kính tin vào Đức Phật, bậc phước trí vẹn toàn, bậc phước trí nhị nghiêm, bậc ra đời vì lòng thương tưởng cho chư thiên và loài người được an lành hạnh phúc. Ngài đã tu tập từ vô lượng kiếp, cho nên khi đắc quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì lời của Ngài nói ra là bằng kinh nghiệm tu tập thực chứng của chính mình, rất chính xác, rất sự thật. Cho nên có một niềm tin đối với Như Lai một cách vững chắc. Mà những cõi giới khác, trời, đất, quỷ, thần, vân vân, dù có ơn, có nghĩa với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có một niềm tin đối với Như Lai, một niềm tin trong chánh pháp, tin nhân quả, tin Phật pháp vững chắc. Người nào được niềm tin đó luôn an lạc, hạnh phúc trong đời sống. Thứ hai, thế nào là giới đầy đủ? Là năm giới đó. Thứ nhất, không sát sinh hại vật. Thứ hai, không gian tham trộm cắp. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư, không dối trá. Thứ năm, không rượu chè cờ bạc. Đó là giới đầy đủ. Thứ ba, rồi đó là về tín, về giới. Về thí đầy đủ là người thiện nam, tín nữ, với cái tâm không keo kiệt, không bỏn sẻn, mà tâm trong sạch, cúng dường, bố thí, tự tay mình cho, vui vẻ mà cho, trong sạch mà cho, đó là thí đầy đủ. Thế thì những người mù, người khiếm thị đang ngồi cạnh sư phụ, họ khó khăn, họ đi xa lên, họ có thí không? Có thí đầy đủ không? Có. Bằng cách nào? Hoan hỷ nè, chú bảo là người mù hoan hỷ là có thí. Đúng rồi. Và có nhiều cách không tiền vẫn thí được. Bố thí sự hoan hỷ, nụ cười. Bố thí sự hoan hỷ, bố thí nụ cười. Thứ hai, sắp đâu ngồi đó. Đó là một sự bố thí chỗ ngồi. Người đến trễ ngồi phía sau, mấy trăm người sau nữa kìa, ngồi dưới cái bạt tre kìa. Cho nên là sắp ngoài con ngồi ngoài, sắp trong con ngồi trong. Đó là bố thí chỗ ngồi. Rồi là bố thí lời nói lành. Các vị nghe rõ không? A-di-đà Phật, đó là bố thí lời lành. Ngày xưa không biết tu, nói 5 câu là 3 câu nói lời thô tục. Bây giờ là A-di-đà Phật, mô Phật, bố thí lời lành, bố thí sự thanh tịnh, trang nghiêm. Nghĩa là có nhiều cách để tạo phước trong cuộc đời mà không đợi trong túi có tiền. Bưng vác nè, lát nữa các vị Phật tử đạo tràng thiên quang là phụ, bỏ gạo, bỏ mì, bỏ thực phẩm vào. Rồi các vị đã đi đường xa đến bê đồ lên xe hộ cho người mù, cũng là thêm một cái bố thí nữa, công sức một cách hoàn hỷ. Như vậy tín, giới, thí và tuệ đầy đủ, đó là chúng ta nghe pháp, hiểu biết về tứ thánh đế, biết khổ, nguyên nhân sự khổ, biết tu tập như thế nào để thoát khổ, và chúng ta biết sự an lạc của con người tu tập trong chánh pháp. Nếu một người thiện nam tín nữ tại gia thực hành bốn pháp trên, được an lạc hạnh phúc đời này, an lạc hạnh phúc cho đời sau. Cho nên có người ta bao nhiêu cũng không đủ hết, còn mình biết bố thí, gửi ngân hàng Tây Phương, thấy không có vô thấy ra, mà ở trên Tây Phương hoa sen đang nở, và trong gia đình mình hóa giải những nghiệp chướng, những nỗi khổ niềm đau, bởi vì mình đang tạo các nhân lành. Mà niệm Phật, ngồi nghe pháp, họ cũng gieo một cái phước báo, cái kho trên ngân hàng của cõi Dược Sư Lưu Ly hay cõi Tây Phương Tịnh Độ. Vì vậy đến chùa phải trau dồi đức tin, cái niềm tin chánh pháp, chứ không phải tin giống như tin thần thánh để mà cầu xin, mà tin nhân quả, niềm tin chánh pháp, một cái niềm tin thuần khiết. Giới là rèn nhân cách của người Phật tử tại gia, thể hiện qua 5 điều Phật dạy: không sát sinh hại vật, vật mà không giết sao người mình đi hại được, tâm từ bi tăng trưởng, không gian tham trộm cắp, không cho không có thì xin chứ không ăn cắp, không dối trá lừa gạt, mà cái thế gian này bây giờ dối trá nhau, lừa gạt nhau quá nhiều, không rượu chè cờ bạc, không dối gian, không bất hiếu. Mình làm những điều đó là mình được an vui. Thí là mình tùy theo khả năng, là ngoài cái thí của mình còn cái thí đại chúng, không nói ai nhiều ai ít hết, tất cả cùng thí, thí ba la mật. Cái thí đó rất là lớn, công đức lớn. Và cái người không thí lại hoan hỷ, tán thán, thế là công đức mình bằng như thế. Nếu mà mình không có tập bố thí thì lúc nào cũng thiếu hụt, cũng khốn khó, phải hoan hỷ. Và khi mình hiểu biết, nghe pháp, thành tựu những lời Phật dạy, gọi là thành tựu chánh kiến, chánh tư duy, do hiểu biết đúng, nhìn thấy đúng, cho nên việc làm đúng đắn, lời nói đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn, tu tập đúng, chánh định và có trí tuệ sáng suốt, thì đó là chúng ta không còn khổ đâu. Mình tu tập bốn pháp như thế, tín, giới, thí, tuệ, nay vui, đời sau vui. Cho nên đối với hàng Phật tử tại gia, nếu ai thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, thương bạn bè, thân bằng, quyến thuộc, muốn đem lợi lạc cho người đó mà mình không có tiền, cho tiền là tốt rồi, giúp người là tốt rồi, nhưng hãy giúp họ có an trú, có niềm tin trong Tam Bảo. Người sát sinh nhiều sẽ yếu đuối, bệnh tật, nhút nhát, sợ hãi, bất an, thấy mặn giết như vậy nhưng mà thật sự rất yếu đuối. Cho nên mình đừng giết, đừng bảo giết. Người nghèo ít bố thí, cho nên lúc nào cũng tốn kém, hao mòn, mất mát. Nhân nó đi với quả các vị. Người không có lòng tôn kính Phật Pháp Tăng, không tôn kính các bậc trưởng thượng, không tôn kính cha mẹ, thì sanh ở đâu cũng thấp kém, bị chèn ép, bị hiếp đát, bị bắt nạt, thậm chí sống như nô lệ, là do không có lòng cung kính. Cho nên phải làm công đức, biết cung kính, biết làm các điều lành. Nói thêm bốn điều nữa. Đức Phật hay giảng bốn pháp, nhiều thứ bốn. Bốn điều này nên thực hành. Thứ nhất, hiền cận. Thứ hai, trú xứ tốt. Thứ ba, biết lắng nghe. Thứ tư, biết thực hành. Hiền cận là gì? Gần bạn hiền, gần thiện trí thức. Đi về tu là thân cận trí thức. Cho nên á, ngoài bốn cái pháp tín, giới, thí tuệ, chúng ta còn phải bốn pháp nữa. Thứ nhất, hiền cận, gần người hiền. Thứ hai, trú xứ tốt. Đến cái trú xứ đó có thể ăn không ngon lắm, có thể ngồi mệt, có thể không có điều kiện tốt, nhưng lại được nghe pháp, lại được sống trong chánh pháp. Đó là trú xứ thích hợp cho chúng ta. Đừng đi tìm cầu vật chất mà không có đời sống tinh thần. Nên trú xứ thích hợp là trú xứ đó dạy chúng ta những điều ngay, lẽ phải, đạo đức. Thứ ba, biết lắng nghe. Chúng ta nãy giờ có lắng nghe không? Bắc là Nam, sáng người mù, tất cả đều lắng nghe. Đã tu rất nhiều phước hôm nay. Thứ tư, biết thực hành. Bốn điều này mình mới vươn lên được, mới tốt được. Vậy như vậy, có những cái duyên để chúng ta được trở thành người tốt, người hạnh phúc. Thứ nhất là, thứ hai, trú xứ là cái nơi mình đến, mình trụ á. Thứ ba, thứ tư. Thế là hôm nay chúng ta phải nhớ 8 điều được an lành và hạnh phúc. Sư nhớ hồi xưa Đức Phật ở vườn trúc thành Vương Xá, Trúc Lâm Tinh Xá, nửa đêm nghe tiếng chồn kêu. Tại vì rừng mà, cho nên đêm nghe đủ thứ con nó kêu hết. Thì đêm đó Đức Phật nghe chồn hoang nó kêu. Buổi sáng hôm sau Thế Tôn mới ngồi dưới đất đó. Đức Phật mới hỏi các tỳ kheo, cuối đêm các thầy có nghe chồn hoang kêu không? Đức Phật hỏi như thế. Các đệ tử bạch Đức Thế Tôn, có ạ. Con chồn hoang kia vì ghẻ lở đau đớn nên nó phải kêu. Nếu người nào vì con chồn hoang kia mà chữa trị ghẻ lở cho nó, con chồn đấy biết ơn và báo ơn. Đừng nói nó thú vật, nó không biết báo ơn. Nó đau đớn, nó kêu, Đức Phật xót, bảo ai tìm ra nó chữa cái vết ghẻ lở thì nó sẽ biết ơn. Một kẻ ngu si không nhớ ơn, không báo ơn. Cho nên các con cần phải học điều này. Biết ơn và báo ơn là mình phải học. Cái ơn nhỏ còn phải báo đáp không quên, huống chi là ơn lớn. Con chồn ghẻ lở còn biết ơn, đừng nói chi là con người. Đức Phật dạy trong kinh Tạp A Hàm như vậy. Cho nên chúng ta sống phải có từ tâm, chúng ta sống phải có lòng biết ơn. Pháp thoại đến đây là kết thúc.